Chương 513 tế luyện thần tộc bí mật, chương 513 tế luyện thần tộc bí mật. Các hạ coi là thật sẽ giữ đúng hứa hẹn, sau khi ta đem tế luyện thần tộc tình huống cáo chi ngươi, ngươi thật sự sẽ bỏ qua ta một ngựa. Thiên La thần đế ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Thanh Phong. Hắn muốn biết chân chính đáp án. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn từ trong bất thình lình đế uy lấy lại tinh thần, cái kia cổ lực lượng cường đại liền hướng hắn mãnh liệt mà tới. Cỗ này thần đế uy áp mang theo vô tận uy nghiêm và áp bách, làm cho không người nào có thể ngăn cản. Kèm theo cỗ này đế uy mà đến, còn có hừ lạnh một tiếng, giống như cựu thiên kinh lôi, tại Thiên La thần đế bên tai vang dội, bản tọa mà nói, há lại cho ngươi hoài nghi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi bây giờ còn có cơ hội lựa chọn? Thanh âm này giống như hồng trung, chấn động đến mức Thiên La thần đế mảng nhị ông tác hưởng, hắn chỉ cảm thấy linh hồn của mình đều ở đây cỗ lực lượng trùng kích vào run rẩy lên. Đối mặt khủng bố như thế uy áp, Thiên La thần đế căn bản là không có cách chống cự, hắn chỉ cảm thấy thân thể của chính mình giống như là bị một tòa núi lớn đè lại, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cuối cùng, tại này cổ dưới áp lực cường đại, Thiên La thần đế cuối cùng ý thức được tình cảnh của mình, hắn vội vàng cầu xin tha thứ, "Không, dám, không dám." Trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ, cùng lúc trước ngạo mạn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Cảm nhận được khí tức tử vong, Thiên La thần đế cuối cùng triệt để nhận túng, hắn không còn dám chút nào do dự, lập tức cố nén cái kia cố cường đại uy áp, hướng về Hứa Thanh Phong hành lễ. Nhỏ sẽ tế luyện thần tộc tình huống nói cho đại nhân ngài nghe. Thiên La thần đế thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy, rõ ràng hắn còn không có tử vừa rồi trong sự sợ hãi hoàn toàn khôi phục lại. Hắn sợ chết, nhưng mà hắn còn không muốn chết. Hứa Thanh Phong lạnh lùng nhìn về Thiên La thần đế, thấy hắn thái độ chuyển biến coi như cấp tốc, quanh thân khí thế cường đại mới thoáng lắng xuống một chút. Thế là, hắn chậm rãi triệt hồi cái kia cố bộc phát ra uy áp. Theo Hứa Thanh Phong triệt hồi uy áp, Thiên La thần đế như được đại xá, hắn chỉ cảm thấy trên người gánh nặng ngàn cân trong nháy mắt tiêu thất, cả người đều dễ dàng hơn. Hắn nhìn về phía Hứa Thanh Phong, không dám chậm trễ chút nào, vội vàng nói, "Bẩm đại nhân, căn cứ nhỏ biết, tế luyện thần tộc ít nhất tồn tại có 4 vị thần đế cảnh cường giả." Thanh âm của hắn thoáng có chút run rẩy, tựa hồ đối với chính mình nói tới tình báo, trong lòng cũng không có ôm lấy bao lớn hy vọng. Đến nỗi cụ thể có bao nhiêu, nhỏ cũng không biết. Hắn có vẻ hơi sức mạnh không đủ, rõ ràng đối với tế luyện thần tộc hiểu rõ còn chưa đủ xâm nhập. Thiên La thần đế dư quang len lén liếc một cái phía trước Hứa Thanh Phong, muốn nhìn một chút đối phương sau khi nghe được tin tức này phản ứng. Nhưng mà, làm hắn thất vọng là, Hứa Thanh Phong trên mặt vẫn là bộ kia bộ dáng mặt không thay đổi, phản phất tin tức này với hắn mà nói cũng không có chỗ đặc biệt gì một dạng. Nhìn thấy cái này, Thiên La thần đế trong lòng trầm xuống, rõ ràng đối phương cũng không hài lòng chính mình mới vừa nói tới những tin tình báo kia. Tiếp lấy, hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nói bổ sung, hơn nữa, nhỏ chỉ biết là tế luyện thần tộc truyền thừa vô cùng lâu đời, thậm chí có thể truy tố đến thời kỳ thượng cổ. Hứa Thanh Phong lặng lặng nghe Thiên La thần đế giảng thuật, trong lòng lại tại âm thầm suy tư. Tế luyện thần tộc quả nhiên còn có khác thần đế, điểm này ngược lại có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nghĩ đến cái này tháng năm dài đằng đẵng đi qua, bọn hắn nhất định cất giấu rất nhiều bí mật không muốn người biết. Thời suy tư đi qua, Hứa Thanh Phong ánh mắt đột nhiên lại trở nên sắc bén, hắn nhìn chằm chằm Thiên La thần đế, giống như là muốn xuyên thấu qua ánh mắt của hắn nhìn thấy sâu trong nội tâm hắn ý nghĩ. Không có, chỉ những thứ này. Thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm thấp, mang theo một chút chất vấn ý vị. Thiên La thần đế trong lòng cả kinh, hắn ý giống như thủy triều sông lên đầu, hắn vội vàng đáp lại nói, đại nhân, tế luyện thần tộc sở tại chi địa cực kỳ bí mật, nhỏ chính xác chưa từng đi qua, bởi vậy đối bọn hắn hiểu rõ cũng vô cùng có hạn. Mặc dù hắn là cao quý thần giới thần cung chi chủ, nhưng đối với tế luyện thần tộc hiểu rõ, kỳ thực cũng chỉ là da lông mà thôi. Dù sao, hắn trên bản chất bất quá là tế luyện thần tộc lựa chọn chúng một cái khôi lỗi thôi. Ngày bình thường, hắn căn bản không có cơ hội cùng tế luyện thần tộc trực tiếp tiếp xúc. Hứa Thanh Phong nghe xong Thiên La thần đế sau khi trả lời, trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ bất mãn, hắn lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị nói, "Hừ, đã như vậy, vậy bản tọa lưu ngươi còn có làm gì dùng?" Hứa Thanh Phong nghĩ thầm, chỉ có ngần ấy tin tức, với hắn mà nói cơ hồ không có chút giá trị, hơn nữa hắn đối với cái này sớm đã có hoài nghi. Cũng chính xác không cần thiết tiếp tục giữ lại Thiên La thần đế. Nhưng mà, Thiên La thần đế biết, nếu như không thể cung cấp càng có nhiều dùng tin tức, chính mình hôm nay chỉ sợ khó mà trốn qua một kiếp này. Thế là, hắn treo lên cực lớn uy áp, vội vàng đáp lời, "Không, không, không, đại nhân bất giận." Nhỏ vừa mới cẩn thận hồi tưởng một chút, đột nhiên nghĩ tới còn có một số tin tức trọng yếu phải hướng đại nhân bẩm báo. Hắn cũng biết, chỉ dựa vào điểm ấy tin tức, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Thế là, Thiên La thần đế thần sắc hốt hoảng đội vàng nói bổ sung, "Đại nhân, nhỏ vừa mới đột nhiên nghĩ tới một việc, chuyện này có lẽ đối với đại nhân ngài có chỗ tác dụng." Hứa Thanh Phong mặt không thay đổi lạnh nhạt nhìn về phía Thiên La thần đế, thanh âm của hắn băng lãnh mà trầm thấp, phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của con người, "Nói đi, nếu như ngươi lời không thể để cho bản tọa hài lòng, như vậy kết quả ngươi hẳn biết rất rõ." Thiên La thần đế toàn thân run lên, hắn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng túi đầu đáp lại nói, "Là." Hắn lúc này, sớm đã không có ngày xưa loại kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi uy nghiêm. Hắn hiện tại, giống như là một con thỏ sợ hãi, vì bảo trụ tính mạng của mình, không thể không đối với Hứa Thanh Phong cùng đúng. Ngay sau đó, Thiên La thần đế hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, tiếp đó đem hắn vừa mới nhớ nổi sự tình rõ ràng mười mươi mà nói cho Hứa Thanh Phong. "Đại nhân, đi qua vô số năm tháng quan sát, nhỏ phát hiện tế luyện thần tộc cách mỗi vài năm đều biết cử hành một lần thần tế. Bọn hắn thần tế mặc dù vô cùng bí mật, nhưng vẫn là bị nhỏ cho phát giác." Thiên La thần đế dừng một chút, nói tiếp, "Mới đầu, nhỏ còn tưởng rằng đây chỉ là một lần thông thường hiến tế nghi thức, cũng không có quá để ý, nhưng mà có một lần, nhỏ một lần tình cờ phát hiện, bọn hắn thần tế lại là toàn tộc xuất động. Hơn nữa thần tế đi qua, tế luyện thần tộc giống như là từ trong thần giới biến mất. Nhưng một đoạn thời gian đi qua, bọn hắn mới có thể lần lượt xuất hiện tại trong thần giới. Mặc dù nhỏ trong lòng có nghi ngờ, nhưng mà lấy nhỏ thực lực, thực sự cũng không dám nhiều hơn tìm hiểu. Nói xong, Thiên La Thần Đế cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Hứa Thanh Phong, chỉ sợ đối phương nói với hắn cũng không hài lòng. Chương 514 cầm tù, chương 514 cầm tù. Hứa Thanh Phong lắng nghe lời của Thiên La Thần Đế, trong lòng không khỏi dấy lên một trận kinh ngạc và hiếu kỳ. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn chăm chú nhìn Thiên La Thần Đế, dường như muốn xuyên qua lời nói của đối phương để xem những gì hắn nói có phải là sự thật, hay liệu hắn còn che giấu điều gì khác. Đối với những lời Thiên La Thần Đế nói, Hứa Thanh Phong vẫn còn chút nghi ngờ. Dù sao, để giữ mạng, Thiên La Thần Đế quả thật có lý do để bịa đặt một lời nói dối như vậy. Một lát sau, Hứa Thanh Phong quan sát thần sắc của hắn, đối phương không giống như đang nói dối. Hơn nữa, từ giọng điệu của hắn có thể cảm nhận rõ ràng, hắn hiểu rất sâu về chuyện này, e rằng những gì hắn nói không phải là hư giả. Lễ tế thần tộc mỗi vạn năm một lần của tế luyện thần tộc, nghe như một nghi thức thần bí và cổ xưa. Hứa Thanh Phong không khỏi bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc lễ tế thần này là vì điều gì? Là để cầu xin sự phù hộ của thần linh, hay vì một mục đích đặc biệt nào đó? Điều khiến Hứa Thanh Phong càng thêm nghi hoặc là, sau lễ tế luyện thần tộc lại biến mất một thời gian. Nguyên do trong đó rốt cuộc là gì? Chẳng lẽ họ đã đi đến một nơi bí mật nào đó để tu luyện, hay là họ đã đi đến một thời không khác? Hứa Thanh Phong càng nghĩ càng thấy lễ tế thần này tràn đầy bí ẩn, trong đầu hắn không ngừng lướt qua các giải thích có thể, nhưng lại luôn không thể tìm thấy một câu trả lời chính xác. Chẳng lẽ là để nâng cao thực lực? Hứa Thanh Phong đột nhiên động lòng, chỉ nghĩ đến khả năng này. Có lẽ tế luyện thần tộc thông qua lễ tế thần, có thể đạt được một loại sức mạnh cường đại hoặc năng lực đặc biệt nào đó, từ đó nâng cao thực lực của cả tộc. Tuy nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán của hắn, liệu có thật sự như vậy hay không, còn cần tự mình đi thăm dò. Hứa Thanh Phong suy nghĩ một lát, quyết định không tiếp tục băn khoăn về vấn đề này. Hắn một lần nữa tập trung sự chú ý vào Thiên La Thần Đế, nhẹ giọng hỏi, "Vậy thì, bây giờ còn bao lâu nữa là đến lễ tế thần của họ?" Hiện tại đối với hắn mà nói, lễ tế thần tiếp theo của tế luyện thần tộc còn bao lâu nữa? Thiên La Thần Đế nghe Hứa Thanh Phong hỏi, vội vàng đáp, "Họ còn 2000 năm nữa là đến lễ tế thần tiếp theo." Hứa Thanh Phong nghe Thiên La Thần Đế nói, trong lòng thầm suy tính, thời gian 2000 năm tuy không ngắn, nhưng cũng không thể coi là dài. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thời gian để chuẩn bị, 2000 năm sau, mình có lẽ thật sự có thể đối đầu với tế luyện thần tộc đó. Nếu mấy đệ tử của mình trong 2000 năm này lại tiến thêm một bước, bản thân mình đối với tế luyện thần tộc cũng không phải là không có khả năng chiến đấu. Hắn im lặng một lát, sau đó lại nhìn về phía Thiên La Thần Đế, mặt không cảm xúc hỏi, "Ngoài ra, không còn thông tin liên quan nào khác sao?" Giọng nói của Hứa Thanh Phong vẫn lạnh nhạt, như không có chút cảm xúc dao động, nhưng uy áp ẩn chứa trong đó lại khiến Thiên La Thần Đế không khỏi sinh lòng sợ hãi. Thiên La Thần Đế thấy vậy, vội vàng lắc đầu nói, "Bẩm đại nhân, tiểu nhân hiện tại quả thật không thể nhớ ra những chuyện khác. Nhưng nếu đại nhân có thể cho tiểu nhân một chút thời gian để hồi tưởng, tiểu nhân tin rằng nhất định có thể nhớ ra một số thông tin hữu ích cho đại nhân." Hắn vừa nói, vừa chột dạ ngẩng đầu nhìn vị thần đế bí ẩn và cường đại trước mặt, trong lòng thầm cầu nguyện đối phương có thể nương tay, đừng dễ dàng lấy đi tính mạng của hắn. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa dứt lời, Hứa Thanh Phong chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn hắn, không nói một lời. Cái lạnh thấu xương đó, như có thể xuyên thấu linh hồn con người, khiến hắn không tự chủ được run lên, một cảm giác giận người dâng lên trong lòng. Mặc dù vậy, hắn lúc này quả thật không thể nhớ ra bất kỳ thông tin nào khác về tế luyện thần tộc. Dù sao, hắn tiếp xúc với tế luyện thần tộc thật sự là quá ít. Có lẽ có, nhưng hắn nhất thời cũng không thể nhớ ra được. Thời gian trôi qua trong im lặng, chỉ có Thiên La Thần Đế trong lòng càng thêm căng thẳng. Mãi một lúc lâu sau, Hứa Thanh Phong mới từ từ mở môi, phát ra âm thanh, "Nếu đã vậy, vậy thì ngươi hãy tiếp tục suy nghĩ cho bản tọa." Lời nói của hắn mang theo hàn ý, không chút cảm xúc, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua uy áp trong đó. "Ngươi nghĩ bản tọa sẽ thả ngươi về sao?" Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một luồng uy năng cường đại đến nghẹt thở, trong nháy mắt bao trùm Thiên La Thần Đế. Dưới áp lực của luồng uy năng này, Thiên La Thần Đế thậm chí không thể nảy sinh một tia ý nghĩ phản kháng, cơ thể hắn hoàn toàn bị giam cầm, không thể nhúc nhích. Trong lòng càng dấy lên một luồng hàn ý. Mà Hứa Thanh Phong rõ ràng không định cho Thiên La Thần Đế bất kỳ cơ hội phản kháng nào, hắn vung tay lên, một luồng sức mạnh cường đại từ tay hắn bay ra, trực tiếp cuốn Thiên La Thần Đế vào trong. Trong nháy mắt, thân ảnh của Thiên La Thần Đế như bị một bàn tay vô hình tóm lấy, không tự chủ được cùng với luồng sức mạnh đó bị Hứa Thanh Phong mang về Ngũ Tuyệt Thần Điện. Thiên La Thần Đế đột nhiên cảm thấy một luồng sức mạnh vô cùng cường đại giáng xuống, khiến hắn lập tức mất đi khả năng phản kháng. Dù Thiên La Thần Đế có cố gắng dãy rủa thế nào đi nữa, cũng không thể lay chuyển chút nào luồng sức mạnh khủng khiếp đó. Cơ thể hắn như bị một ngọn núi vô hình đè xuống, không thể động đậy, ngay cả hơi thở cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Ngay khi Thiên La Thần Đế cảm thấy tuyệt vọng, giọng nói lạnh lẽo đến cực điểm của Hứa Thanh Phong vang lên bên tai hắn. Giọng nói này không mang chút cảm xúc nào, chỉ có sự lạnh lùng và uy nghiêm. "Khi nào nhớ ra thông tin quan trọng, bản tọa sẽ khi nào để ngươi nhìn thấy ánh mặt trời trở lại." Lời nói của Hứa Thanh Phong như một phán quyết, không có chút chỗ trống nào để thương lượng. Cùng với giọng nói lạnh lùng này rơi xuống, thế giới của Thiên La Thần Đế hoàn toàn chìm vào một vùng bóng tối vô tận. Trước mắt hắn một mảnh đen kịt, như bị cả thế giới dùng bỏ. Trong bóng tối này, hắn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì, chỉ có cảm giác gáp bức nghẹt thở đó như hình với bóng. A Thiên La Thần Đế không cam tâm cứ thế bị giam cầm trong bóng tối, hắn dốc hết sức mình muốn thoát khỏi sự ràng buộc. Tuy nhiên, mỗi lần dãy rủa đều mang đến cho hắn nỗi đau xuyên thấu linh hồn, khiến hắn gần như không thể chịu đựng được. Sau nhiều lần thử nghiệm đau đớn, Thiên La Thần Đế cuối cùng nhận ra rằng những nỗ lực của mình đều là vô ích. Trước thực lực tuyệt đối, dù hắn có dãy rủa thế nào đi nữa, cũng không thể thoát khỏi cái lồng tối tăm này. Cuối cùng, hắn bất lực từ bỏ sự phản kháng, chọn chấp nhận số phận, không còn cố gắng thoát khỏi sự ràng buộc của bóng tối này nữa. Hứa Thanh Phong lạnh lùng nhìn cảnh này trong Ngũ Tuyệt Thần Điện. Chỉ bằng một ngụy thần đế cũng dám vọng tưởng thoát khỏi sự trấn áp của Ngũ Tuyệt Thần Điện, thật đáng cười. Nhưng bây giờ chưa phải lúc giết hắn, vì vậy Hứa Thanh Phong vẫn chọn tạm thời giữ mạng hắn, đợi đến khi Thiên La Thần Đế không còn tác dụng nữa, rồi để hắn trở thành dưỡng chất cho ngân linh. Ánh mắt của Hứa Thanh Phong thu lại từ bóng tối vô tận, và Ngũ Tuyệt Thần Điện cũng một lần nữa trở lại yên bình. Chương 515 thần giới sắp loạn, chương 515 thần giới sắp loạn. Ngay khoảnh khắc Hứa Thanh Phong đang trấn áp Thiên La Thần Đế, trên hư không nơi Vĩnh Hằng Thần Cung tọa lạc, đột nhiên xuất hiện hai bóng hình thần bí. Hai bóng hình này lặng lẽ xuất hiện trên hư không, hòa làm một thể với không gian xung quanh. Chúng ẩn mình cực kỳ kín đáo, nếu không phải tự nguyện hiện thân, e rằng không ai có thể phát giác ra sự tồn tại của họ. Họ ẩn trong hư không, đôi mắt lạnh lẽo băng giá quan sát mọi vật xung quanh. Hai người thần bí này chính là hai cường giả thần đế cảnh giới đến từ Tế Luyện Thần Tộc. Khí tức của họ hùng mạnh nhưng nội liễm, song lúc này trong mắt họ lại ẩn chứa sự phẫn nộ. Mất tích rồi. Vị thần đế trung niên nhìn Vĩnh Hằng Thần Cung trống rỗng, sắc mặt trở nên âm trầm. Ánh mắt hắn lộ ra một tia giận dữ, dường như vô cùng bất mãn với tình hình trước mắt. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, vị ngụy thần đế trong Vĩnh Hằng Thần Cung lại bị vị thần đế lạ mặt kia mang đi ngay dưới mí mắt họ. Đây chẳng khác nào sự coi thường và khiêu khích đối với Tế Luyện Thần Tộc của họ. Vị thần đế còn lại tóc bạc trắng như sương tuyết, khuôn mặt khô héo như vỏ cây cổ thụ, tựa như đã trải qua vô tận năm tháng tang thương. So với vị kia, sắc mặt hắn lại vô cùng bình tĩnh, như một hồ nước sâu thẳm không gợn sóng. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tòa cung điện trống rông phía dưới, như muốn tìm ra vị thần bí nhân đang ẩn mình trong bóng tối. Im lặng một lát, hắn mới chậm rãi mở miệng, giọng nói trầm thấp mà mạnh mẽ, nơi đây không để lại bất kỳ dấu vết nào, điều này cho thấy đối phương đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao trong việc nắm giữ đạo thời không. Hắn ngừng lại một chút, tiếp tục nói, hoặc đối phương sở hữu một món thần khí cực kỳ lợi hại, có thể che giấu hành tung của mình, nếu không tuyệt đối không thể dễ dàng thoát khỏi sự truy tung của chúng ta như vậy. Ngay khi họ phát hiện Thiên La Thần Đế vừa biến mất, họ liền lập tức lên đường đuổi theo. Nhưng không ngờ họ vẫn chậm một bước. Tuy nhiên, chỉ trong một hơi thở, họ đã mất dấu đối phương, thậm chí khí tức của Thiên La Thần Đế cũng biến mất không còn tăm hơi, không còn một dấu vết nào. Đáng ghét cực kỳ. Vị thần đế trung niên giận không kìm được, hắn trợn mắt, trừng trừng nhìn hư không phía trước, lửa giận trong mắt dường như muốn thiêu đốt cả mảnh hư không này. Do sự phẫn nộ của hắn, mảnh hư không này lại sản sinh ra một luồng uy áp khó tả, cũng may lúc này trong Vĩnh Hằng Thần Cung không còn một bóng người nào. Nếu không ắt sẽ phải đối mặt với một tai họa vô cớ. Tuy nhiên, những người trong Vĩnh Hằng Thần Cung thì đã gặp phải tai họa vô cớ, họ đã sớm bị Hứa Thanh Phong trấn áp vào Ngũ Tuyệt Thần Điện. Đáng tiếc, hai vị thần đế này lại hoàn toàn không biết gì về tung tích của Hứa Thanh Phong. Nếu để ta tóm được ngươi, nhất định phải cho ngươi nếm thử thủ đoạn lợi hại của ta. Vị thần đế trung niên nghiến răng nghiến lợi nói, giọng hắn vang vọng trong mảnh hư không này, mang theo sự hận thù và sát ý vô tận. Kể từ khi vị thần bí nhân kia thành công đột phá cảnh giới thần đế, Tế Luyện Thần Tộc đã liên tục chịu đựng đủ loại thất bại và tổn thất trong tay hắn. Mặc dù họ đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể bắt được tung tích của vị thần bí nhân này, thậm chí sự tồn tại của hắn cũng khó mà xác định được. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, vị thần đế tóc bạc trắng cuối cùng cũng lại lên tiếng. Giọng nói của hắn tuy giàn mua, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm và trí tuệ vô tận. Thôi được, ngươi cũng không cần quá phẫn nộ. Theo ta thấy, đối phương chắc chắn sở hữu thần khí như giới vô cực. Có thần khí như vậy trong tay, chúng ta tạm thời không thể làm gì hắn, cũng là điều dễ hiểu. Lời nói của hắn như một nhát búa nặng nề, khiến vị thần đế trung niên giật mình. Nếu đối phương sở hữu giới vô thần khí, thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Dù sao có thần khí như vậy, dù có dốc hết thần khí trong tộc họ, cũng tuyệt đối không thể truy tung được tung tích đối phương. Tuy nhiên, khi hắn vẫn đang suy nghĩ về lời của vị thần đế tóc bạc kia, chỉ thấy ánh mắt của thần đế tóc bạc đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo, cứ như thể toàn bộ hư không đều bị đóng băng dưới ánh mắt của hắn. Nhìn về phía hư không phía trước, chậm rãi nói, tuy nhiên, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể nhảy nhót thêm 2000 năm mà thôi. Nghe lời này, vị thần đế trung niên vừa nãy lên tiếng càng thêm kinh hãi nhìn thần đế tóc bạc bên cạnh, hỏi, ngài nói, sau 2000 năm thần tế, chúng ta phải dùng đến thứ đó sao? Ánh mắt thần đế tóc bạc sâu thẳm và sắc bén, hắn nhìn chằm chằm vào thần đế trung niên, không chút lùi bước đáp lại, chính là như vậy. Bất kỳ yếu tố nào có thể ảnh hưởng đến đại kế của tộc ta, đều phải bị loại bỏ triệt để. Thần đế trung niên nghe thần đế tóc bạc nói vậy, trong lòng cũng tán đồng. Hắn đương nhiên biết tầm quan trọng của đại kế trong tộc, bất kỳ yếu tố nào có thể đe dọa đến việc thực hiện kế hoạch đều phải bị loại bỏ. Và vị thần đế thần bí đột nhiên xuất hiện này, không nghi ngờ gì nữa, chính là một mối đe dọa tiềm tàng to lớn. Nếu không thể kịp thời loại bỏ hắn, ai cũng không thể đoán trước được tương lai sẽ xảy ra những biến cố và rắc rối nào. Dù sao, thần tộc của họ đã chuẩn bị vô số năm tháng, làm sao có thể cho phép biến số như vậy tồn tại? Tuy nhiên, để loại bỏ vị thần đế thần bí này không phải là chuyện dễ dàng, cái giá phải trả e rằng đối với Tế Luyện Thần Tộc họ cũng là vô cùng lớn. Bởi vì việc sử dụng thứ đó, cái giá phải trả cực kỳ lớn. Điều này khiến thần đế trung niên cảm thấy có chút do dự và lo lắng, nhưng hắn cũng hiểu rằng, khi đối mặt với một chuyện quan trọng như vậy, không thể có chút do dự và lùi bước nào. Đi thôi, chúng ta trở về bẩm báo với tộc chủ. Giọng nói của thần đế tóc bạc cắt ngang dòng suy nghĩ của thần đế trung niên. Hắn cũng không đợi thần đế trung niên đáp lại, liền quay người rời đi, trong nháy mắt biến mất trong mảnh hư không này. Thần đế trung niên trước khi rời đi, không nhịn được quay đầu nhìn lại Vĩnh Hằng Thần Cung. Ánh mắt hắn vẫn còn vương vấn một tia lạnh lẽo. Tòa cung điện hùng vĩ và thần bí đó, trong hư không lộ ra vô cùng trang nghiêm và uy nghi, khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng kính sợ. Tuy nhiên, bóng hình của hắn nhanh chóng bị bóng tối hư không nuốt chửng, sau đó hoàn toàn biến mất trong mảnh hư không vô tận này. Thời gian trôi qua, các phương thần vực, sóng ngầm cuộn trào. Không biết từ đâu truyền ra một tin tức chấn động, rằng trong Vĩnh Hằng Thần Cung đã không còn Thiên La Thần Đế tọa trấn. Tin tức này vừa truyền ra, lập tức gây ra một làn sóng chấn động lớn trong thần giới. Các phương chấn động. Mặc dù vậy, nhưng cả phe thần cung lẫn phe kháng chiến đều không hành động hấp tốc, đều ngay lập tức xác nhận tính xác thực của tin tức. Các đại thần cung ở các vực, các đại thần tôn lại ngay lập tức nhận được thông tin chân thật. Đó chính là Vĩnh Hằng Thần Cung quả thật đã không còn ai, thần cung nghiêm trang hùng vĩ ngày xưa giờ đã trở nên trống rỗng. Ngay khoảnh khắc nhận được những thông tin này, các đại thần tôn trong lòng vẫn khó mà tin được. chủ thần cung là tồn tại cỡ nào, làm sao có thể biến mất được. Họ không cho rằng chủ thần cung sẽ gặp chuyện, có lẽ chỉ là rời đi nơi khác mà thôi. Nhưng dù vậy, Vĩnh Hằng Thần Cung rộng lớn lúc này lại không có một bóng người nào. Tất cả những điều này đều có vẻ không bình thường, chương 516.000 năm loạn lạc, chương 516.000 năm loạn lạc. Trăm năm sau, thần giới lại loạn. Thần Hoang vực. Tại nơi Tôn Thần giáo tọa lạc, Tôn Thần giáo chủ Hà Kiêu nhìn một lượt các đệ tử. Hiện nay thời cục biến động, thần cung đã lộ rõ thế suy tàn. Chư vị, đã đến lúc Tôn Thần giáo chúng ta suy uy, để đám tạp chủng thần cung kia biết sự lợi hại của Tôn Thần giáo chúng ta. Hà Kiêu đứng giữa quảng trường Tôn Thần giáo, vẻ mặt lạnh lùng, khí thế bất phàm. Hiện giờ, hắn đã sớm là cường giả thần chủ cảnh, thực lực trấn áp toàn trường. Sau khi Hà Kiêu dứt lời, đám người Tôn Thần giáo bên dưới đồng thanh hô ứng. Dương Ai Tôn Thần, Dương Ai Tôn Thần, Dương Ai Tôn Thần. Khoảnh khắc này, khí thế của Tôn Thần giáo đạt đến đỉnh điểm, bọn họ đã bị thần cung áp bức vô số năm tháng, cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn vào giây phút này. Dưới sự hiệu triệu của giáo chủ Hà Kiêu, khí thế hùng vĩ của Tôn Thần giáo xông thẳng lên trời. Xuất phát, Thương Long Đại Thần Cung. Trong các vực của thần giới, còn rất nhiều thế lực như Tôn Thần giáo. Bọn họ cũng bắt đầu khai chiến toàn diện với thần cung. Cùng với chiến đấu ngày càng khốc liệt, phạm vi lan rộng càng lớn, các thế lực liên lụy vào cũng ngày càng nhiều. Nhưng phe thần cung vẫn giữ ưu thế, trong khi phe phản kháng thì tương đối yếu thế. Do đó, phe phản kháng bắt đầu liên kết lại, cùng nhau thảo phạt thần cung. Những cuộc giao tranh kịch liệt diễn ra không ngừng, thời cục này kéo dài đến ngàn năm vẫn chưa kết thúc. Trong ngàn năm động loạn, cả hai bên đều thương vong vô số, ẩn hiện có xu hướng sát phạt đến đỏ mắt. Nguyên Vũ Thần vực. Trong một đại điện nguy nga, có hơn 10 vị tu sĩ cường đại. Ngồi ở vị trí trung tâm đại điện là một nam tử trẻ tuổi với khí thế bất phàm. Mặc dù khí thế toàn thân hắn thu liễm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được thực lực thâm sâu khó lường của hắn. Và bên dưới vị trí đầu là hơn 10 vị cường giả thần chủ cảnh, thậm chí còn có 2 vị cường giả thần tôn. Lúc này, không khí trong đại điện có chút nghiêm trang. Một vị thần tôn nhìn nam tử trẻ tuổi ngồi ở vị trí đầu, nói: "Minh chủ, đại quân thần cung đã hội tụ về Nguyên Vũ Thần vực của chúng ta, mục đích của bọn họ rõ ràng là muốn một lần diện sạch diệt thần minh chúng ta. Hơn nữa, trong đại quân thần cung lần này còn có bóng dáng của những cường giả thần bí kia, chính vì thế mà bọn họ mới dám phát động tổng tấn công vào chúng ta." Ánh mắt hắn có chút nghiêm trọng. Trong ngàn năm qua, dưới sự dẫn dắt của Minh chủ Diệt Thần Minh, bọn họ đã đánh cho thần cung thua liên tiếp. Nhưng khi bọn họ sắp tấn công Vĩnh Hằng Thần Cung cuối cùng, thì đột nhiên xuất hiện mấy vị tồn tại thần bí không rõ danh tính, lại có thể cưỡng ép xoay chuyển cục diện của thần cung, khiến cho Diệt Thần Minh bọn họ không thể không rút lui về thần vực phía nam. "Đúng vậy, Minh chủ, đại quân thần cung lần này khí thế hung hăng, chúng ta nên ứng phó thế nào?" Các vị cường giả thần chủ đều có vẻ lo lắng, bởi vì những cường giả thần bí đột nhiên xuất hiện kia quá mạnh mẽ, khiến trong lòng bọn họ lúc này không có chút tự tin. Thấy đám cường giả bên dưới đều lộ vẻ lo lắng, chỉ thấy nam tử trẻ tuổi ngồi ở vị trí đầu ra hiệu tay, khẽ nói: "Chư vị, đừng hoảng sợ, ta đã có tính toán. Ngược lại, ta còn sợ bọn họ không đến kia." Nói rồi, ánh mắt hắn trở nên sắc bén. Ngay lúc này, bốn bóng người với khí tức mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong đại điện. Nhìn bốn người đột nhiên đến, khiến mọi người trong đại điện nhất thời kinh ngạc. Nhưng chỉ có nam tử trẻ tuổi ngồi ở vị trí đầu là vô cùng bình tĩnh, trên mặt còn nở nụ cười. Chỉ thấy hắn nhìn bốn người vừa đến, cất tiếng cười vang: "Sư đệ, sư muội, các ngươi cuối cùng cũng đến rồi." Nam tử này chính là Lâm Hàn, cũng chính là minh chủ của Diệt Thần Minh. Và bốn người vừa đến chính là Ngọc Linh Lung, Cổ Trường Thanh và những người khác. "Đại sư huynh, chúng ta không đến một chứ?" Ngọc Linh Lung nhìn Lâm Hàn cười nói. Lâm Hàn vội vàng xua tay, nói: "Vừa đúng lúc." Hắn mỉm cười nhìn bốn người bọn họ. Cổ Trường Thanh, Khương Diệu Yên, Ngô Lạc Ý Ý, lúc này năm huynh đệ sư môn bọn họ cuối cùng cũng tụ họp tại thần giới. Lâm Hàn cười lớn với những người còn đang kinh ngạc trong đại điện, rồi giới thiệu với bọn họ: "Ha ha, chư vị, để ta giới thiệu một chút, mấy vị này đều là sư đệ sư muội của ta, lần này có bọn họ giúp đỡ, tiêu diệt đại quân thần cùng cũng không thành vấn đề." Nghe vậy, những người khác mới tỉnh táo lại, bọn họ bắt đầu đánh giá những người vừa đến. Không khỏi lại một lần nữa kinh ngạc, bởi vì bọn họ phát hiện bản thân mình căn bản không thể nhìn thấu được thực lực của đối phương. Tuyệt đối mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Đây đều là cường giả xuất thân từ sư môn của minh chủ. Bọn họ nhìn bốn người, trong lòng lại dấy lên từng trận sóng lớn. Một sư môn như vậy phải lợi hại đến mức nào chứ? Một lát sau, bọn họ mới hoàn hồn, chậm rãi gật đầu hành lễ với Ngọc Linh Lung và những người khác, đã gặp mấy vị minh hữu. Ngọc Linh Lung và những người khác cũng gật đầu đáp lễ. Lâm Hàn cất tiếng nói lớn với những người khác trong đại điện: "Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị đi, ngày đại quân thần cung đến xâm phạm, chính là lúc quyết chiến." "Vâng, minh chủ." Các cường giả đồng loạt chắp tay với Lâm Hàn, rồi có trật tự rút lui khỏi đại điện. Chẳng mấy chốc, trong đại điện chỉ còn lại năm huynh muội bọn họ. Lâm Hàn mỉm cười từ vị trí đầu bước đến trước mặt bọn họ. "Linh Lung sư muội, Lạc Y Lìa sư muội, đã lâu không gặp. Từ biệt hỗn độn, hôm nay năm huynh muội chúng ta cuối cùng cũng tụ họp tại thần giới, nên ăn mừng một lần." Ngọc Linh Lung gật đầu với Lâm Hàn: "Đúng là như vậy, mấy huynh đệ chúng ta cũng đã rất lâu rồi không được như ngày hôm nay. Đến đây, ta đã mong chờ ngày này từ lâu rồi." Cổ Trường Thanh cười nói. Khương Diệu Yên và Ngô Lạc Y Lìa nhìn nhau, có thể thấy lúc này trong lòng các nàng cũng rất vui. Cuộc hội ngộ khó có được, thời gian quý giá. Trong sân nhỏ yên tĩnh, năm người Lâm Hàn đang tận hưởng cuộc đoàn tụ quý báu. Trong sân, sau vài vòng tiễn tiễu: "Đại sư huynh, không ngờ huynh ra ngoài ngàn năm, nay lại trở thành minh chủ của Diệt Thần Minh rồi." Cổ Trường Thanh nhìn Lâm Hàn cười nói. Lâm Hàn lắc đầu, khẽ cười: "Thần cung khí số đã tận, ta chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm thôi. Còn việc thành minh chủ, cũng là một sự trùng hợp." Hắn ngừng lại một chút, rồi nhìn mấy người bọn họ tiếp tục nói: "Ngược lại là các ngươi, cuối cùng cũng lựa chọn ra ngoài lịch luyện rồi." Cổ Trường Thanh cười bất đắc dĩ: "Hiện nay đã không thể tiến bộ thêm được nữa, ngay cả sư tôn cũng khuyên chúng ta ra ngoài đi dạo, người nói có thể sẽ có thu hoạch bất ngờ. Ngọc Linh Lung và Cổ Trường Thanh đều đã là cường giả chuẩn thần đế. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không thể chạm đến ngưỡng cửa thần đế cảnh, ở lại Ngũ Tuyệt Thần Điện đã không thể tiến thêm được nữa. Còn Khương Diệu Yên và Ngu Lạc Y thì vẫn dừng lại ở thần tôn đỉnh phong, ngay cả chuẩn thần đế cũng chưa chạm tới. Lần này bọn họ ra ngoài, cũng là để tìm kiếm cơ hội đột phá. Lâm Hàn gật đầu đáp, cũng đúng, ở lại Ngũ Tuyệt Thần Điện tuy an ổn, nhưng đến cảnh giới của chúng ta, muốn tiếp tục nâng cao đã trở nên rất khó khăn rồi. Nói rồi, hắn nâng ly rượu tự mình uống một hơi cạn sạch, đặt ly rượu xuống rồi nói tiếp, chờ ta bình định thai họa thần cung xong, liền trở về bái kiến sư tôn. Ngọc Linh Lung lại nhìn Lâm Hàn, lên tiếng nói, đại sư huynh, muội thấy đại quân thần cung lần này đến xâm phạm, không hề đơn giản. Nàng ngưng lại một chút, tiếp tục nói, khi tiến vào thần vực này, từ xa đã cảm ứng được trong đại quân thần cung tồn tại vài luồng khí tức cực kỳ ẩn nấp. Lâm Hàn nhìn Ngọc Linh Lung gật đầu đáp, đúng vậy, mấy luồng khí tức ẩn nấp kia, cực kỳ không đơn giản. Bọn họ có lẽ chính là người của tế luyện thần tộc. Cổ Trường Thanh và mấy người khác nhìn Lâm Hàn và Ngọc Linh Lung, bọn họ cũng đều biết tế luyện thần tộc mà Lâm Hàn nói. Những điều này đều là sư tôn nói cho bọn họ biết. Đại sư huynh, có thể đối đầu với người của tế luyện thần tộc, cơ hội hiếm có, đến lúc đó sư đệ có thể xung phong đi đầu được không? Nói rồi, trong mắt Cổ Trường Thanh lộ ra một luồng chiến ý sắc bén. Lâm Hàn dặn dò, Trường Thanh sư đệ, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, dù sao tế luyện thần tộc cũng là một đế tộc thần bí, sức mạnh cường đại trong đó ít người biết đến. Chương 517 thần giới đại chiến, chương 517 thần giới đại chiến. Cùng với sự hiện diện của bốn người Ngọc Linh Lung, chớp mắt lại nửa tháng trôi qua. Ngày nọ, bên ngoài Nguyên Vũ thần vực, đội quân thần cung hùng hậu quần quật tiến về phía biên giới Nguyên Vũ thần vực. Khí thế cường đại như muốn phá vỡ cả Nguyên Vũ thần vực. Bên trong Nguyên Vũ thần điện, Lâm Hàn đột nhiên mở mắt, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa. Cuối cùng cũng đến rồi sao? Ngọc Linh Lung, Cổ Trường Thanh, Khương Diệu Yên, Ngu Lạc Yiye, cùng với các tu sĩ cường đại trong diện thần minh, đều lần lượt bay vút lên. Tất cả đều nhìn ra ngoài Nguyên Vũ thần vực. Họ có thể cảm nhận được luồng khí thế kinh khủng kia đang áp bức họ. Lâm Hàn chớp mắt đã xuất hiện trên không trung, hắn nhìn các cường giả, cất giọng sẵn sàng, "Diệt thần minh chuẩn bị, cùng ta xuất phát tiêu diệt đại quân thần cung." Sắt, sắt, sắt. Vô số cường giả diệt thần minh đồng loạt hưởng ứng, thanh thế vang dội, thẳng lên tận trời. "Xuất phát!" Theo lệnh của Lâm Hàn, người của diệt thần minh lần lượt bay vút lên không. Trong chớp mắt, từng bóng người phóng lên trời, tức thì lao ra ngoài Nguyên Vũ thần vực. Đại quân thần cung vừa tiến vào Nguyên Vũ thần vực, đại quân diệt thần minh đã sớm đợi sẵn ở đây từ lâu. Các đồng minh từ các thần vực khác cũng đang lục tục kéo đến. Tình thế căng thẳng như vậy, chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Mười mấy bóng người cường đại đứng trước đại quân thần cung, mỗi người đều tỏa ra khí tức kinh người. Nhưng Lâm Hàn và Ngọc Linh Lung cùng những người khác cũng không hề kém cạnh, uy thế cường đại trong khoảnh khắc đã triệt tiêu khí thế của đối phương. Hừ! Một tiếng hừ lạnh vang lên từ trong đại quân thần cung. Ngay sau đó, một mệnh lệnh lạnh lẽo được ban ra. Giết! Theo lệnh này, đại quân thần cung quần quật lao về phía diệt thần minh. Lâm Hàn thấy vậy, ánh mắt vô cùng sắc bén. Giết! Đại chiến hoàn toàn bùng nổ vào khoảnh khắc này. Ngay khi những cường giả cầm đầu bên đối phương muốn ra tay đối phó với người của diệt thần minh, Lâm Hàn, Ngọc Linh Lung và Cổ Trường Thanh ba người trong nháy mắt đã khóa chặt khí tức của họ. Đối thủ của các ngươi là ta. Lâm Hàn nhìn họ, lạnh giọng nói. Vừa nói, uy thế vô cùng cường đại tôn trào, uy năng kinh khủng hướng về phía những cường giả của đại quân thần cung mà hoành kích. Vô hình, vụ nổ kinh thiên động địa bùng phát. Nhưng trung tâm vụ nổ đã không còn bóng người. Khi động tĩnh vụ nổ tan đi, vài bóng người mới hiện ra từ hư không xung quanh. Cũng có chút thực lực, trách gì dám đối đầu với bọn ta? Một vị chuẩn thần đế lạnh lùng nhìn Lâm Hàn phía trước. Xung quanh tràn ngập sát ý. Bớt nói nhảm, mau giao mạng ra đây. Lâm Hàn không phí lời với hắn, lại lần nữa thi triển chiêu thức sắc bén đối chọi. Ngọc Linh Lung và Cổ Trường Thanh bên cạnh cũng không hề nhàn rỗi. Họ đều đã tìm được đối thủ của mình. Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều cường giả gia nhập vào trận đại chiến này. Bất luận là đại quân thần cung hay diệt thần minh, đều có vô số tu sĩ liên tục kéo đến. Bởi vì trận đại chiến ngày hôm nay chính là trận quyết chiến cuối cùng của họ, thắng thua sẽ quyết định tương lai của thần giới. Do đó, không ai trong số họ muốn thua. Một năm, hai năm, ba năm cho đến khi trăm năm trôi qua, trận đại chiến quét sạch toàn bộ thần giới này vẫn chưa kết thúc. Hai bên thương vong thảm trọng, nhưng vẫn không ngừng kịch chiến. Ngay nọ, Nguyên Vũ thần vực đột nhiên xuất hiện một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Uy thế của hắn vượt xa cảnh giới chuẩn thần đế. Vị này vừa hiện thân, sắc mặt Lâm Hàn cùng những người khác lập tức trở nên nghiêm trọng, bởi vì họ cảm nhận được một áp lực cực lớn từ trên người đối phương. Vị tồn tại cường đại kia lạnh lùng nhìn Lâm Hàn và vài người, giận dữ nói, "Các ngươi lũ kiến hôi, lại dám ảnh hưởng đại kế của tộc ta, quả là muốn chết." Vừa nói, một luồng uy áp cường đại lập tức bùng nổ từ thân thể hắn. Lâm Hàn nghiến răng, uy năng cường đại bùng phát từ thân thể hắn. Khó khăn lắm mới chống đỡ được uy áp kinh khủng của đối phương. Tuy nhiên, diệt thần minh của họ lúc này vẫn đang ở thế yếu. Bên trong Ngũ Tuyệt Thần Điện, Hứa Thanh Phong chậm rãi mở mắt, khẽ lẩm bẩm, cuộc chiến thần giới cuối cùng cũng đến hồi kết sao? Sau khi trấn áp Thiên La Thần Đế, Hứa Thanh Phong đã sớm dự đoán được ngày này sẽ đến. Tuy nhiên, so với ngàn năm trước, thực lực của hắn cũng không còn là hắn của ngàn năm trước nữa. Hiện tại hắn tuyệt đối có thể áp chế ba vị thần đế trong tế luyện thần tộc, nhưng vẫn chưa đủ, thực lực này của hắn vẫn chưa đủ để tiêu diệt toàn bộ tế luyện thần tộc. Thêm 1000 năm nữa, có lẽ sẽ được. Hứa Thanh Phong nhìn về phía chiến trường kinh thiên động địa ở Nguyên Vũ thần vực, khẽ lẩm bẩm, Ngân Linh cũng đến lúc người ra tay rồi. Khi lời hắn vừa dứt, một quái thú có khí tức cực kỳ cường đại xuất hiện trước mắt Hứa Thanh Phong. Ngân Linh hiện tại, sau khi nuốt chửng tất cả các cường giả của Vĩnh Hằng Thần Cung, cảnh giới của nó đã sớm đạt đến chuẩn thần đế rồi. Thực lực của nó thậm chí có thể sánh ngang với giả thần đế. Hứa Thanh Phong phất tay áo, nói với nó, đi đi. Nhận được chỉ thị của Hứa Thanh Phong, thân ảnh Ngân Linh lập tức biến mất trong Ngũ Tuyệt Thần Điện. Vài tháng sau, Nguyên Vũ thần vực, một nơi hư không đột nhiên xảy ra biến cố kinh thiên. Chỉ thấy hư không như một hố đen, lực thôn phệ kinh khủng bùng phát từ trong hố đen. Trong nháy mắt, tất cả tu sĩ cường đại của phe thần cung trong vùng hư không này đều bị nuốt chửng. Các tu sĩ phe Diệt Thần Minh, nhìn thấy cảnh tượng chấn động như vậy, đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Họ không hiểu vì sao lại xảy ra biến cố như vậy, hơn nữa lại còn nhắm vào người của thần cung. Nhưng chưa kịp suy nghĩ, tồn tại giống như hố đen kia đã biến mất trước mắt họ. Trung tâm chiến trường, Lâm Hàn đang chật vật chống đỡ uy áp cường đại của đối phương. Đột nhiên, luồng lực thôn phệ kinh khủng kia lại xuất hiện, ầm ầm đánh tan uy áp của vị cường giả giả thần đế thuộc tế luyện thần tộc kia. Cái gì? Vị cường giả tế luyện thần tộc kia bị cảnh tượng bất ngờ này làm cho kinh hãi kêu lên. Hắn không thể ngờ được, trong phe đối phương lại có một tồn tại đáng sợ đến vậy. Rất nhanh, hắn đã lấy lại bình tĩnh, hắn chăm chú nhìn xung quanh, hắn muốn xem đối phương là ai, lại có năng lực như vậy. Lâm Hàn cùng những người khác nhìn thấy cảnh này, áp lực trong lòng đều tan biến. Họ cũng kinh ngạc nhìn xung quanh, cảm nhận được luồng lực thôn vệ cường đại kia, trong lòng họ mơ hồ có chút suy đoán. Chương 519 ngưng chiến, chương 519 ngưng chiến. Trong chớp nhoáng, cảnh tượng đột ngột khiến cả hai phe đại quân trố mắt há hốc, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Thần đế, thật sự lại là một vị thần đế. Đặc biệt là phía Liên Minh Diệt Thần, họ hoàn toàn không lường trước được rằng bên mình lại có một vị thần đế cường giả ngồi chấn. Điều này thật sự là một tin mừng trời giáng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một khởi đầu, ngay khi họ còn đang chìm trong sự kinh ngạc thì một phương hư không lại đột nhiên truyền tới một tiếng quát lớn. Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ rằng thần tộc ta sẽ không làm gì được ngươi sao? Tiếng quát này như sấm sét vang dội trong hư không, tạo nên một cơn bão năng lượng khủng khiếp. Cơn bão này như sóng thần cuộn trào, quét qua khiến tất cả các tu sĩ xung quanh đều cảm nhận được một áp lực không thể chống đỡ, trong lòng không khỏi run sợ. Áp lực khủng khiếp đến mức khiến họ phải nghẹt thở. Cường đại đến mức khiến nhịp thở của họ trở nên chậm chạp. Đối mặt với áp lực khủng khiếp như vậy, vị cường giả thần bí kia vẫn không hề run sợ, giọng nói của hắn vẫn lạnh như băng, "Muốn chiến, vậy thì hãy ra đây đi. Ẩn nấp sau lưng chẳng đáng là gì." Tiếng quát lạnh lẽo này kèm theo thần uy mạnh mẽ, như một dòng nước lạnh, lập tức làm dịu đi cơn bão khủng khiếp mà đối phương tạo ra. Tuy nhiên, vị thần đế của tế luyện thần tộc ẩn nấp trong hư không, rõ ràng đã bị kích giận hắn lại quát lớn một tiếng, "Ngươi đây là đang tìm cái chết." Tế luyện thần tộc của họ từ khi nào phải chịu đựng sự nhục nhã như vậy? Mặc dù giọng nói của hắn đầy sự phẫn nộ, nhưng vẫn không có ý định hiện thân. Tuy nhiên, tất cả mọi người ở hiện trường đều hiểu rằng, vị thần đế của tế luyện thần tộc này đã giận dữ đến mức không thể kìm nén được nữa. Chỉ là không hiểu tại sao đối phương lại không hiện thân. Trong điện Ngũ Tuyệt Thần, cảnh tượng yên tĩnh đến lạ thường, chỉ có Từ Thanh Phong đứng trong điện, ánh mắt lạnh như sao băng nhìn chằm chằm vào phương hư không của Nguyên Vũ thần vực. Quả nhiên như hắn dự đoán, đối phương sẽ không chọn thời điểm này để quyết chiến với hắn. Từ Thanh Phong đoán rằng, họ nhất định đang chuẩn bị cho lần thần tế tiếp theo, có lẽ vẫn chưa rảnh tay để đối phó với hắn. Bất kể là tình huống nào, đối với hắn mà nói đều là tốt, bởi vì thời gian quyết chiến càng kéo dài, đối với hắn càng có lợi. Theo như Thiên La Thần Đế nói, thời gian cho lần thần tế tiếp theo đã cận kề, có lẽ chỉ còn vài trăm năm nữa thôi. Như vậy cũng không tệ, vẫn còn một khoảng thời gian đệm. Từ Thanh Phong nhìn vào Nguyên Vũ thần vực, nhẹ nhàng lẩm bẩm, chỉ cần vài vị thần đế của tế luyện thần tộc không ra tay, thì cục diện hiện tại của thần giới nhất định sẽ nghiêng về phía Liên Minh Diệt Thần. Thần giới sẽ bước vào một giai đoạn yên bình, Liên Minh Diệt Thần cũng sẽ có thời gian để thở. Tuy nhiên, sau khi họ hoàn thành thần tế, có lẽ sẽ là một cuộc quyết chiến sinh tử thực sự. Từ Thanh Phong nhíu mày, lắc đầu nhẹ nhàng lẩm bẩm, thời khắc quyết chiến chính là lúc hắn ra tay. Cùng lúc đó, trong lãnh địa của tế luyện thần tộc, ba vị thần đế đang ngồi xếp bằng trong hư không, gương mặt họ đều mang theo sự phẫn nộ rõ ràng. Phải biết rằng, đã rất lâu không có ai dám ngang nhiên chống lại tế luyện thần tộc của họ. Là chủ làm thịt của thần giới, họ cũng đã rất lâu không phải chịu đựng sự khiêu khích như vậy. Họ hiện tại rất muốn ra ngoài và chiến đấu với vị thần đế xa lạ kia, người đã khiêu khích tế luyện thần tộc. Sau đó sẽ giết hắn để giải hận. Ba vị thần đế của tế luyện thần tộc ngồi xếp bằng trong hư không, nhưng họ dường như đang vận hành một trận pháp thần bí nào đó. Cũng chính vì vậy, họ mới không thể ra tay. Thần đế Niết Bàn, chẳng lẽ chúng ta cứ nhìn thần cung bị diệt vong như vậy sao? Vị thần đế trung niên đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía vị thần đế mạnh nhất, rõ ràng là không hài lòng với tình hình hiện tại. Còn vị thần đế tóc bạc bên cạnh vẫn im lặng không nói, điều khiển trận pháp dưới sự vận hành đồng thời, ánh mắt lạnh lẽo của hắn vẫn tập trung vào hướng Nguyên Vũ thần vực, dường như đang suy nghĩ về điều gì đó. Thần đế Niết Bàn im lặng một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, để họ rút lui trước. Tuy nhiên, ngay khi hắn vừa nói ra câu đó, ánh mắt của hắn đột nhiên trở nên sắc lạnh, như có thể xuyên thấu hư không. Tuy nhiên, sau khi chúng ta hoàn thành thần tế, sẽ là lúc tính sổ với họ. Ánh mắt của thần đế Niết Bàn lóe lên một tia phẫn nộ. Giọng nói của hắn mang theo một luồng khí lạnh lẽo sát khí. Sau khi nghe xong lời của thần đế Niết Bàn, vị thần đế trung niên và thần đế tóc bạc đều im lặng không nói, bởi vì họ biết, quân đội thần cung tiếp tục chiến đấu với đối phương, với sự tồn tại của Phệ Không Thú Vương, có lẽ cũng không thể trụ được bao lâu nữa, sẽ thất bại. Nghĩ đến điều này, sự phẫn nộ trên gương mặt họ tuy chỉ lóe lên rồi biến mất, nhưng không khí áp ức xung quanh vẫn khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Trong Nguyên Vũ thần vực, hiện tại thực sự rất yên tĩnh. Cả hai phe đại quân đều không có động thái gì. Phía quân đội thần cung, ánh mắt của họ mang theo một sự mong chờ. Họ mong chờ vị thần đế cường giả phía sau sẽ xuất hiện để dẫn dắt họ dập tắt loạn lạc của Liên Minh Diệt Thần. Như vậy, họ sẽ có thể khôi phục lại vị thế cao quý như trước đây. Còn phía Liên Minh Diệt Thần, ánh mắt của họ cũng mang theo một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Bị thần cung áp chế hàng ngàn năm, nay đã có cơ hội để lật đổ thần cung. Họ há có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Tuy nhiên, không nhận được lệnh của chủ tướng, họ cũng chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Bởi vì phía đối phương vẫn còn sự tồn tại của thần đế. Ngay khi họ cho rằng đại chiến sẽ lại bùng nổ, quân đội thần cung lại rút lui, không hề do dự. Như một dòng lũ cuồn cuộn, nhanh chóng và có trật tự rút khỏi Nguyên Vũ thần vực. bởi vì họ đã nhận được lệnh rút lui từ tế luyện thần tộc, khiến họ vì sinh tồn mà phải nhanh chóng rời khỏi nguyên vụ thần vực. Cùng lúc đó, liên minh diệt thần chứng kiến quân đội thần cung rời đi, trong lòng tuy đầy sự kinh ngạc, nhưng không có ý định truy kích. Họ biết rằng, tuy quân đội thần cung hiện tại có vẻ như bại lui, nhưng chỉ cần vị thần đế cường giả phía sau vẫn còn tồn tại, thì họ sẽ khó có thể tiêu diệt hoàn toàn đối phương. Hơn nữa, chủ tướng cũng không có lệnh truy sát. Ngay khi quân đội thần cung dần dần rời xa, Lâm Hàn cũng nhận được truyền âm của Từ Thanh Phong. Không bao lâu sau, hắn cũng không do dự mà dẫn dắt liên minh diệt thần tiếp tục lui về sâu trong nguyên vụ thần vực. Cùng với việc cả hai phe rút lui, thần vực này vốn đã chiến tranh liên miên hàng trăm năm, dần dần trở lại yên tĩnh. Khói lửa tan biến, chỉ còn lại một vùng hoang tàn và yên ắng. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hiểu rằng, cuộc đại chiến này chưa hề kết thúc, lần rút lui này chỉ là một sự tạm ngừng chiến đấu mà thôi. Chương 520 bắt đầu quyết chiến, chương 520 bắt đầu quyết chiến. Đảo mắt 3 năm, thần giới một mảnh bình thản. Thần cung trận doanh cùng Diệt Thần Minh trận doanh phân biệt rõ ràng, ai cũng không có bước qua giới nửa bước. Tế luyện thần tộc thì tại vội vàng thần tế sự tình, bởi vì lần này thần tế đối bọn hắn tới nói phi thường trọng yếu, không cho phép xuất hiện nửa điểm sai lầm. Cũng chính bởi vì vậy, thần giới mới có thể khôi phục hòa bình. Trong lúc đó Lâm Hàn trở về một chuyến Ngũ Tuyệt Thần Điện, nhưng không bao lâu, hắn lần nữa cách điện đi khiêu chiến các đại thần điện. Mà Ngọc Linh Lung cùng Cổ Trường Thanh bốn người bọn họ, nhưng là lựa chọn du lịch thần giới. 200 năm sau, Khương Diệu Yên cùng Ngưu Lạc Y lần lượt phá vỡ mà vào chuẩn thần đế chi cảnh. Sau đó lại qua 500 năm, Lâm Hàn cuối cùng bước ra một bước cuối cùng, đăng lâm thần đế chi cảnh. Lâm Hàn đột phá thần đế, vạn tộc rung mạnh. Toàn bộ thần giới tất cả đều sôi trào, đặc biệt là Diệt Thần Minh, từng cái vì vậy mà kích động mừng rỡ không thôi. Minh chủ đột phá thần đế, mang ý nghĩa bọn hắn Diệt Thần Minh thực lực tăng nhiều, đối với tương lai đại chiến lại tăng lên mấy phần thắng. Mà tế luyện thần tộc chúng cường giả nhìn thấy đối phương có người đột phá thần đế chi cảnh, sắc mặt tất cả đều âm trầm không thôi. Đáng chết, đối phương lại nhiều thêm một vị thần đế. Tế luyện thần tộc vị kia trung niên thần đế phẫn hận một tiếng. Đừng nội, chờ nô tộc chuyện, chính là tử kỳ của bọn hắn. Nhất La thần đế ánh mắt băng lãnh. Bất quá là nhiều một vị sơ giai thần đế mà thôi. Cứ như vậy, tế luyện thần tộc lần nữa yên tĩnh lại, bởi vì khoảng cách thần tế ngày càng gần. Bọn hắn cũng không thể phân tâm, toàn tộc đều tại Khải Thần đại trận bên trong, làm chuẩn bị cuối cùng. Thần giới, thần cung trận doanh nhìn thấy đối phương có thần đế sinh ra, cũng tại trước tiên lựa chọn co vào địa bàn, không dám tiếp tục khiêu khích Diệt Thần phe liên minh. Lâm Hàn còn tại củng cố thần đế chi cảnh, không có xuất quan ý tứ, bởi vậy Diệt Thần mình cũng chỉ là kích động, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà tại Lâm Hàn củng cố tu vi 100 năm sau, Ngọc Linh Lung cùng Cổ Trường Thành cũng lần lượt đột phá thần đế chi cảnh. Kinh thiên dị tượng, lần nữa rung động toàn bộ thần giới, khiến cho thần giới vô số sinh linh không một không vì sự khiếp sợ. Bọn hắn không nghĩ tới, ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, vậy mà lại liên tiếp xuất hiện ba vị thần đế chi cảnh cường giả vô địch. Thần cung trận doanh bị tình huống này chỉnh triệt để không còn lòng dạ. Đây chính là ba vị thần đế chi cảnh cường giả vô địch a. Đối với cái này, lòng của bọn hắn cũng đều nhấc lên, trong lòng cũng đều đang lo lắng, bọn hắn sau lưng tồn tại phải chăng có thể đối phó Diệt Thần Minh một phương thần đế cường giả. Mà Diệt Thần Minh một phương, càng nhiều nhưng là buôn tẩu bẩm báo, vui vô cùng. Ngạc nhiên đồng thời, bọn hắn cũng chấn kinh tại Minh chủ Lâm Hàn sư môn. Cái này tăng thêm lần trước sau lưng xuất thủ vị kia tồn tại, Minh chủ sư môn ít nhất nắm giữ 4 vị thần đế chi cảnh cường giả vô địch. Bực này đội hình, đủ để cho thần giới cách cục có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lần này, bọn hắn lẩn ẩn có loại cảm giác, đó chính là kẻ thắng lợi cuối cùng nhất định sẽ là bọn hắn. 100 năm sau, Ngũ Tuyệt Thần Điện Hứa Thanh Phong cuối cùng là mở mắt. Chỉ thấy trên mặt của hắn hiện ra vẻ vui mừng. Cuối cùng là tới rồi sao? Thời gian ngàn năm đã đến, hệ thống vừa mới nhắc nhở tu vi trả về ban thưởng đã đến. Đối với một lần này trả về ban thưởng, Hứa Thanh Phong trong lòng có chút chờ mong. Dù sao trong vòng ngàn năm này, hắn mấy vị kia đệ tử đều có nhảy vọt đột phá a. Khương Diệu Yên cùng Ngưu Lạc Y Lì đột phá đến chuẩn thần đế chi cảnh. Nhưng chân chính để cho hắn vui mừng chính là Lâm Hàn, Ngọc Linh Lung cùng Cổ Trường Thanh ba người bọn hắn, vậy mà thật làm cho bọn hắn đột phá đến thần đế chi cảnh. Không biết lần này tu vi trả về sẽ để cho ta đạt đến cảnh giới cỡ nào. Hứa Thanh Phong trong lòng thầm đủ đứng lên. Hắn có dự cảm, chờ hắn tiếp thu xong lần này tu vi ban thưởng sau đó, cũng lại không cần lo nghĩ tế luyện thần tộc. Đến lúc đó, cũng nên đến phiên bọn hắn lo lắng. Tiếp thu tu vi. Hứa Thanh Phong không do dự, lập tức lựa chọn tiếp nhận tu vi ban thưởng. Trong lúc nhất thời, vô tận năng lượng trong nháy mắt đem hắn cho bao khỏa trong đó. Tại năng lượng mạnh mẽ như vậy phía dưới, trực tiếp đem Hứa Thanh Phong thân thể cho lôi kéo tiến nhập một chỗ thần bí trong thời không. Tại Hứa Thanh Phong tiếp thu tu vi khen thưởng đồng thời, tế luyện thần tộc cũng cuối cùng nên đón đối với bọn hắn tới nói cực kỳ trọng yếu thần tế. Chỉ thấy đang tế luyện thần tộc chỗ phương kia trong thời không, Khải Thần đại trận tại thời khắc này cũng mở ra. Ở trung ương đại trận, một cái sâu không thấy đáy vực sâu hiện lên ở trước mắt mọi người. Trong vực sâu còn tản ra thần bí lại khí tức cường đại, cổ xưa thần bí. Niết La thần đế nhìn xem nổi lên vực sâu, trên mặt cuối cùng là hiện ra vui mừng. Niết La thần đế, nô tộc thần nhặt bà ô uy hiện cuối cùng là lại thấy ánh mặt trời. Tóc trắng thần đế trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động. Kể từ thượng cổ vạn tộc liên thủ đem nô tộc nơi khởi nguồn thần nguyên cho phong trấn sau đó, nô tộc cùng thần nguyên liền triệt để cho ngăn cách, khiến cho nô tộc một trận kém chút bị diệt. Bây giờ, nô tộc cuối cùng là muốn tái hiện huy hoàng a. Tóc trắng thần đế nhìn xem cái kia tản mát ra khí tức thần bí thần nguyên, không khỏi cảm khái. Thần nguyên tái hiện thế gian, nô tộc nhất định là muốn xưng bá vạn vũ. Niết La thần đế nhìn xem thần nguyên, cảm nhận được cái kia cỗ thần bí khí tức, lực lượng mười phần. Đi thôi, chờ nô tộc từ thần nguyên bên trong trở về, chính là chúa tể vạn giới thời điểm. Thần nguyên đối với bọn hắn tế luyện thần tộc sức hấp dẫn quá khổng lồ. Nếu là có thể tiến vào một lần, đối với tế luyện thần tộc tới nói, thực lực của bọn hắn tuyệt đối sẽ vì vậy mà đột nhiên tăng mạnh. Tế luyện thần tộc người nghe vậy, tất cả đều kích động không thôi. Từng cái theo Niết La thần đế, toàn bộ đều tiến vào thần uyên bên trong. Bọn hắn vô số năm tháng, cách mỗi vạn năm một lần thần tế, cũng chính là vì một lần nữa mở ra thần uyên. Thần uyên tái hiện, ngay cả tế luyện thần tộc cận nấp sau lưng cái kia hai tôn thần đế cũng đều tiến nhập trong đó. Theo tế luyện thần tộc tiến nhập thần uyên, Diệt Thần Minh ba vị tân tấn thần đế vẫn không có xuất quan, khiến cho thần giới như cũ ở vào tương đối bình thản thời kỳ. Ai cũng không có ở cái thời điểm này làm chút ít động tác, bởi vì bọn hắn đều biết, đây chẳng qua là sự yên tĩnh trước cơn bão táp thôi. Thời gian nhoáng một cái, lại là 500 năm đi qua. Nhưng lại tại một ngày này, vô số đạo uy áp cường đại hoành không mà ra, hoàn toàn không có ẩn tàng ý tứ. Ngay sau đó, từng đạo cường đại thân ảnh che đậy thần giới, khiến cho thần giới sinh linh vì đó run lên. Thì ra những thứ này cường đại thân ảnh, chính là từ trong vực sâu đi ra tế luyện thần tộc người. Bọn hắn từng cái thực lực cường đại vô cùng. Nguyên bản bọn hắn toàn bộ đều là tế luyện thần tộc phổ thông tộc nhân, nhưng đi qua một chuyến thần nguyên hành trình sau, bọn hắn thực lực hôm nay cũng toàn bộ đều tại thần tôn cảnh phía trên. Thấy vậy một màn, thần cung trận doanh toàn bộ đều vui vô cùng, nhao nhao bắt đầu tụ lại tạo thành đại quân, hướng về Diệt Thần Liên Minh trận doanh chỗ để đi. Bọn hắn biết, quyết chiến cuối cùng một tới. Đột nhiên, một tôn thần đế lâm không, vô tận uy áp hướng về Diệt Thần Liên Minh mà đi. Dám can đảm ngỗ nghịch Ngô tộc giả, chết. Thần đế chi uy giống như quân lâm thiên hạ. Đối mặt uy áp như thế, khiến cho Diệt Thần Liên Minh bọn người trong lòng vì đó rung một cái. Bọn hắn nhìn chằm chằm xa xôi hư không bên trên đạo kia thân ảnh to lớn, cuối cùng quyết chiến một tới. Nhìn thấy khủng bố như thế một màn, Diệt Thần Liên Minh cả đám đều giật mình tỉnh lại. Đang lúc cái kia cỗ kinh khủng thần đế chi uy liền muốn rơi vào Diệt Thần trong liên minh, một cỗ đồng dạng cường đại thần đế chi uy cũng ở đây trong nháy mắt buộc phát ra. Tất nhiên muốn chiến, cái kia liền tới chiến. Theo tiếng nói rơi xuống, đối phương cái kia cỗ thần đế chi uy cũng vào lúc này trong khoảnh khắc bị triệt tiêu. Ngay sau đó, Lâm Hàn, Cổ Trường Thanh, Ngọc Linh Lung ba người vượt qua vô số hư không, bước ra một bước đi tới Diệt Thần Liên Minh chỗ hư không. Bọn hắn nhìn về phía tế luyện thần tộc một đám cường giả chỗ, trong ánh mắt hiện lên chiến ý. Đột nhiên, tế luyện thần tộc một phương lại có ba vị thần đế hoành áp hư không mà đến. Một vị trong đó nhìn xem Lâm Hàn ba người, lạnh rên một tiếng. "Hừ, chỉ là ba vị sơ giai thần đế, còn vọng tưởng cùng ta thần tộc đối nghịch, tự tìm cái chết." Thanh Thế Hạo đãng không thôi. Nhìn thấy tế luyện thần tộc một phương xuất hiện lần nữa ba vị thần đế cường giả, Lâm Hàn mục quang không khỏi ngưng lại. Cổ Trường Thanh cùng Ngọc Linh Lung liếc nhau một cái, cũng đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn nghĩ không ra tế luyện thần tộc nội tình lại đáng sợ như thế. Ra tay chính là bốn vị thần đế chi cảnh cường giả, tuy nói khí tức của bọn hắn cảm giác giống như là vừa mới đột phá bộ dáng, nhưng đủ để lời thuyết minh tế luyện thần tộc nội tình sâu. Sau một lát, Lâm Hàn mục quang lạnh lẽo, không uổng chút nào đối phương, âm thanh lạnh lùng nói, chẳng lẽ các ngươi chỉ có thể múa mép khua môi, muốn chiến vậy liền xin mời. Tuy nói tế luyện thần tộc duy nhất một lần xuất hiện bốn vị thần đế, nhưng mà Lâm Hàn lại là không chút nào hoảng. Ngươi một vị thần đế trợn mắt nhìn, rất tốt, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Nói xong, lại là hai vị thần đế từ bên trong hư không đi ra. Uy thế che đậy hư không, uy áp nhiều như vậy, thậm chí ổn áp Lâm Hàn một đầu. Ngọc Linh Lung cùng Cổ Trường Thanh thấy thế, cũng không nhịn được lạnh rên một tiếng. Theo hai người bọn họ ra tay, tất cả uy áp tại lúc này tất cả đều triệt tiêu hầu như không còn. Chương 521 Vĩnh Hằng Giới Chủ, đại kết cục, chương 521 Vĩnh Hằng Giới Chủ, đại kết cục. Sáu vị thần đế của tế luyện thần tộc lơ lửng giữa không trung, uy thế kinh người khó tả. Thế nhưng, đối mặt với đội hình như vậy, Lâm Hàn cùng hai người kia lại chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn ẩn chứa khí thế ngang tài ngang sức. Hai bên cứ thế đối đầu trong hư không, chỉ chờ xem bên nào sẽ phá vỡ thế bế tắc này. Trong lòng các đại quân của thần cung và liên minh Diệt Thần tuy vô cùng chấn động, nhưng tất cả đều nghiêm chỉnh chờ đợi, bởi vì họ biết đại chiến sắp bùng nổ, chỉ chờ xem ai sẽ là người đầu tiên phá vỡ thế cục này. Trong tình cảnh đó, tất cả tu sĩ thần giới đều kinh ngạc trước nội tình của tế luyện thần tộc, không ngờ họ lại có nhiều thần đế cường giả đến vậy. Về phía liên minh Diệt Thần, khi thấy đội hình của tế luyện thần tộc, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Dù sao đối phương chắc chắn còn có thần đế cường giả chưa xuất thủ, không biết minh chủ bọn họ có thể chống đỡ nổi không. Trên hư không, Lâm Hàn cùng hai người kia trực diện đối mặt với sáu vị thần đế của tế luyện thần tộc, không hề rơi vào thế hạ phong. Chẳng lẽ các ngươi chỉ có chút thực lực này thôi sao? Lâm Hàn nhìn sáu vị thần đế đối diện, ngữ khí cố ý mang theo vẻ khinh miệt, mục đích là để xem đối phương rốt cuộc còn bao nhiêu cường giả thần đế cảnh. Quả nhiên, nghe xong lời châm chọc của Lâm Hàn, sáu vị thần đế đang đối đầu đều xa sầm nét mặt, trong đôi mắt lóe lên một tia giận dữ. Thực lực thần đế cảnh của bọn họ đều là sau khi tiến vào thần uyên mới đột phá, so với thực lực của đối phương, quả thực có một khoảng cách nhất định. Nhưng không ngờ, bên mình đã xuất động sáu vị cường giả thần đế cảnh, khí thế vẫn không thể áp đảo đối phương. Tình cảnh này, làm sao không khiến bọn họ phẫn nộ? Hừ, đối phó với các ngươi, thực lực của bọn ta đã đủ rồi. Vị thần đế dẫn đầu không khỏi hừ lạnh một tiếng, khí thế cường đại cũng bùng nổ ngay khoảnh khắc này. Năm vị thần đế khác cũng đồng loạt bùng phát uy thế đáng sợ, trực tiếp áp bức Lâm Hàn và những người khác. Lâm Hàn không hề hoảng sợ, uy áp thần đế cảnh cũng theo đó mà phóng thích ra. Ngọc Linh Lung và Cổ Trường Thanh ánh mắt lạnh lẽo, cũng bùng phát uy áp cường đại của thần đế cảnh. Trong khoảnh khắc, hai luồng uy thế khổng lồ kịch liệt va chạm, khiến hư không chấn động, uy thế kinh hoàng quét ngang tứ phương. Sáu vị thần đế của tế luyện thần tộc vào khoảnh khắc này lại cảm thấy áp lực to lớn. Không ngờ sáu vị thần đế liên thủ lại không thể làm gì được ba người đối phương, khiến sắc mặt của bọn họ càng thêm u ám. Thật đáng ghét. Một trong số các thần đế, ánh mắt hung hăng nhìn Lâm Hàn và vài người. Ai cũng có thể nhìn ra bọn họ đã rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này, lại có một luồng khí tức cường đại bùng phát từ sâu trong hư không. Ngay sau đó, một bóng người mang theo một luồng uy thế đáng sợ quần quật lao thẳng về phía Lâm Hàn và hai người kia. Hừ, tìm chết. Kèm theo một tiếng gầm giận dữ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa mà ngang trời bay tới. Cảm nhận được luồng uy thế cường đại đáng sợ này, Lâm Hàn, Ngọc Linh Lung và Cổ Trường Thanh đều lộ ra vẻ ngưng trọng trên mặt. Bọn họ tự nhiên có thể cảm nhận được, người xuất thủ lần này mạnh mẽ đến mức nào. Thần đế trung giai. Lâm Hàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào người tới. Xem ra đối phương cuối cùng cũng muốn động thật rồi. Thấy luồng uy thế cường đại vượt xa thần đế sơ giai sắp lao tới, Lâm Hàn và ba người kia lập tức bùng phát khí thế kinh thiên, ba luồng uy thế cường đại liên hợp lại, trực tiếp nên đón luồng khí thế kinh thiên đó. Rầm. Hư không chấn động dữ dội. Dư uy dường như có thể phá nát hư không xung quanh, uy áp khủng bố quét ngang tứ phương. Tu sĩ của hai phe dưới luồng uy thế này, thân thể đều chao đảo, suýt nữa ngã xuống đất. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thú gầm lớn vang lên. Chỉ thấy một con cự thú khủng bố che trời lấp đất sừng sững trên hư không. Uy thế kinh hoàng của nó, đủ để khiến người ta run rẩy không ngừng. Gầm. Tiếng gầm khủng bố lại ập tới, kèm theo lực thôn phệ đáng sợ, tựa như một hắc động, nuốt chửng mọi thứ xung quanh một cách không kiêng dè. Về phía thần cung, không ít tu sĩ có thực lực thấp kém trong chớp mắt đã bị cự thú khủng bố nuốt chửng. Thế nhưng, luồng lực thôn phệ cường đại đó đối tượng thôn phệ chính không phải là những tu sĩ này. Chỉ thấy, cái miệng khổng lồ như vực sâu của cự thú, trực tiếp lao về phía mấy vị thần đế sơ giai của tế luyện thần tộc. Cảm nhận được lực thôn phệ khủng bố như vậy, sắc mặt sáu vị thần đế lập tức đại biến. Bọn họ kinh hoàng nhìn con cự thú khủng bố đang lao về phía mình. Không ổn. Thế nhưng khi bọn họ phản ứng lại thì đã quá muộn, bởi vì bọn họ lúc này đã bị luồng lực thôn phệ khủng bố kia giam cầm. Cảm giác thôn phệ mãnh liệt, khiến bọn họ nhất thời không thể thoát ra được. Nghiệt xúc, tìm chết. Vị thần đế trung giai trên bầu trời, thấy cảnh này, sắc mặt vô cùng phẫn nộ. Trong nháy mắt, một trường hung hăng vô về phía cự thú. Trường phong mang theo thần uy khủng bố, xé rách hư không, trong nháy mắt đã đến trước mặt cự thú. Thế nhưng, đối mặt với công kích cường đại như vậy, chỉ thấy cự thú khẽ xoay người, móng vuốt khổng lồ liền vỗ thẳng vào đạo trường ấn kia. Rầm. Từng tầng không gian tan rã, hư không vỡ vụn, dư uy cường đại trong nháy mắt đã cuốn bay mọi thứ xung quanh. Thần đế trung giai thấy cự thú đỡ được một kích toàn lực của mình, sắc mặt càng thêm u ám. Mà sáu vị thần đế kia vì cự thú đã dồn sự chú ý vào vị thần đế trung giai đó, cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian thở dốc. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy như bị sa lầy trong bùn, khó mà thoát ra được. Lâm Hàn, Ngọc Linh Lung và Cổ Trường Thanh nhìn nhau, cũng quyết định không lãng phí cơ hội tốt mà Ngân Linh đã tạo ra cho họ. Triệu hồi thần binh, lao thẳng về phía sáu vị thần đế của tế luyện thần tộc. Trên bầu trời, thần đế trung giai thấy Lâm Hàn và ba người kia lại ra tay, trong mắt lóe lên một tia giận dữ. "Hừ, các ngươi đang khiêu khích thần uy của thần tộc ta, mau chết đi." Theo tiếng gầm giận dữ vang lên, cả thiên địa trở nên u ám, một cột sáng cực kỳ khủng bố từ trên hư không lao thẳng về phía Lâm Hàn và hai người kia. Đúng lúc này, Ngân Linh đột nhiên gầm lên một tiếng về phía cột sáng đó, lực thôn phệ khủng bố bùng phát, lại hình thành một hắc động đáng sợ, trong chớp mắt, cột sáng đó đã bị hắc động nuốt chửng. Cột sáng biến mất, Lâm Hàn lập tức thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ, thú cưng của sư tôn quả nhiên mạnh mẽ, ngay cả công kích của thần đế trung giai cũng có thể nuốt chửng. Trên bầu trời, thấy công kích cường đại của mình lại bị cự thú nuốt chửng, sự phẫn nộ trong lòng thần đế trung giai đã đạt đến đỉnh điểm. Trong đôi mắt như muốn phun ra lửa. Đúng lúc hắn không thể làm gì được cự thú, trên bầu trời lại xuất hiện thêm hai vị thần đế cường đại. Một vị là thần đế tóc bạc, vị còn lại chính là chủ nhân của tế luyện thần tộc Niết La thần đế. "Hừ, các ngươi dám cản rỡ, hôm nay chính là lúc thanh toán các ngươi." Niết La thần đế ánh mắt lạnh lẽo quét qua bốn phía. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo như vậy, lại có một luồng uy áp cực kỳ khủng bố giáng xuống. Lâm Hàn và những người khác lập tức cảm thấy một luồng áp lực khổng lồ ập tới. Không ổn, đối phương lại là một thần đế cao giai. Lâm Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn không ngờ nội tình của tế luyện thần tộc lại sâu dày đến vậy. Hiện tại đã xuất hiện tới 9 vị cường giả thần đế cảnh. Trong đó còn có 2 vị thần đế trung giai, đáng sợ nhất là bọn họ còn có một vị thần đế cao giai. Ngọc Linh Lung nhìn Lâm Hàn, sắc mặt ngưng trọng đồng thời, nàng cũng như đang hỏi tiếp theo nên làm thế nào. Thần đế trung giai đã vượt quá phạm vi mà bọn họ có thể đối phó rồi. Chỉ là không biết sư tôn có nắm chắc đối phó hay không. Cổ Trường Thanh sắc mặt lạnh lùng, hắn chỉ hơi lo lắng trong lòng, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh. Mà Niết La thần đế trên bầu trời không quan tâm Lâm Hàn và vài người nghĩ gì. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm thí không thú vương Ngân Linh, sau đó lại nhìn xung quanh hư không. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa định hiện thân sao? Nếu không hiện thân thì đừng trách bổn đế không cho ngươi cơ hội. Đối mặt với câu hỏi của Niết La thần đế, hư không xung quanh vẫn vô cùng yên tĩnh. Thậm chí ngay cả một chút động tĩnh cũng không truyền ra. Trong tình huống như vậy, sắc mặt của Niết La thần đế càng thêm u ám, trong đôi mắt thậm chí còn lóe lên một tia sắc ý. Rất tốt. Vậy thì đừng trách bổn đế ra tay vô tình. Ngay khi Niết La thần đế sắp ra tay, một giọng nói từ hư không truyền ra. Nếu các ngươi sốt ruột tìm chết như vậy, vậy bổn tọa sẽ thành toàn cho các ngươi. Vừa dứt lời, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ che trời từ hư không mà đến. Trong chớp mắt đã bao trùm 9 vị thần đế của tế luyện thần tộc. Bàn tay khổng lồ đột ngột xuất hiện, Niết La thần đế trong lòng kinh hãi. Không lâu sau, hắn đột nhiên kinh hoàng không thôi. Bởi vì hắn phát hiện mình trong bàn tay khổng lồ, lại không thể động đậy, càng không nói đến việc dãy rủa chống cự. Người rốt cuộc là ai? Vì sao lại mạnh mẽ đến vậy? Niết La thần đế khó tin nhìn về phía hư không, nhất thời hắn lại không biết làm thế nào để thoát khỏi bàn tay khổng lồ. Nhưng vị tồn tại trong hư không kia, không hề để ý đến câu hỏi của Niết La thần đế. Chỉ thấy bàn tay khổng lồ trong hư không lại tóm thêm 2 vị thần đế nữa. Cho đến lúc này, tất cả thần đế của tế luyện thần tộc đều trong chớp mắt bị bàn tay khổng lồ giam cầm. Các thần đế khác của tế luyện thần tộc đều kinh hoàng tột độ, khó tin nhìn về phía hư không. Chỉ một chiêu đã bắt gọn tất cả thần đế của tế luyện thần tộc. Đây là thực lực gì? Đây chẳng lẽ là tồn tại trên thần đế? Nhưng làm sao có thể là tồn tại trên thần đế chứ? Cảnh giới như vậy bọn họ chưa từng nghe nói đến. Kinh hãi đồng thời, những thần đế này từng người một đều nghi hoặc không thôi. Chưa kịp để bọn họ nghĩ thông, chỉ thấy bàn tay khổng lồ đó trong ánh mắt kinh hoàng của 11 vị thần đế tế luyện thần tộc dần dần khép lại, cuối cùng thu nhỏ thành một điểm, hoàn toàn biến mất ở cuối hư không. Lâm Hàn, Ngọc Linh Lung, Cổ Trường Thanh, vờ tất cả tu sĩ thần giới thấy cảnh này, trong lòng đều vô cùng chấn động. Cảnh tượng này đối với bọn họ quá mức chấn động, quá mức khó quên. Đó chính là 11 vị cường giả thần đế của tế luyện thần tộc, lại bị vị tồn tại thần bí kia một tay bắt gọn. Trong hư không nơi thần nguyên tọa lạc, thân ảnh Hứa Thanh Phong hiện ra. Hiện tại hắn cũng không biết mình đang ở cảnh giới nào. Hắn tiện tay thu thập các thần đế của tế luyện thần tộc xong, liền cảm thấy trong thần nguyên có một luồng tồn tại khiến hắn cũng cảm thấy bị uy hiếp. Đúng lúc hắn định phát tán thần niệm dò xét, thì thấy dưới thần nguyên một ý niệm khủng bố hiện ra trên không trung thần nguyên. Vĩnh hằng giới chủ. Ý niệm khủng bố đó đánh giá Hứa Thanh Phong, rồi tiếp tục nói: "Sao có thể? Tu thần vũ trụ sao có thể xuất hiện vĩnh hằng giới chủ chứ? Người rốt cuộc là ai?" Nghe thấy câu hỏi của ý niệm khủng bố đó, Hứa Thanh Phong không hề hoảng sợ. Hắn có thể cảm nhận được đối phương dường như bị quy tắc vũ trụ ràng buộc, không thể giáng lâm thế giới này. "Ngươi lại là ai?" Hứa Thanh Phong nhìn đối phương hỏi ngược lại. Hắn mơ hồ đoán được, ý niệm thể này hẳn là sinh linh ngoài thần giới. Chỉ là không biết vì sao hắn lại có thể thông qua thần uyên, ý niệm có thể tiến vào thần giới. "Ta là Thiên Uyên giới chủ, chắc hẳn những phế vật đó đã bị ngươi xử lý rồi." Ý niệm khủng bố đó ánh mắt rơi trên người Hứa Thanh Phong, không có chút tình cảm nào. "Thiên Uyên giới chủ, Vĩnh Hằng giới chủ." Chẳng lẽ cảnh giới mà mình đang ở hiện tại được gọi là Vĩnh Hằng giới chủ? Nhìn dáng vẻ đối phương, có lẽ là vậy. "Bổn tọa là Thanh Phong giới chủ, không biết các hạ ý niệm giáng lâm, có việc gì?" Hứa Thanh Phong ánh mắt nhìn thẳng vào ý niệm khủng bố kia, nhưng đối phương chỉ nhìn Hứa Thanh Phong mà không nói gì. Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói tiếp: "Thanh Phong giới chủ, nếu ngươi muốn biết nguyên do, có thể tiến vào Nguyên Đại Lục. Ta ở Nguyên Đại Lục chờ ngươi." Nói xong, chưa kịp để Hứa Thanh Phong phản ứng, ý niệm khủng bố kia đã biến mất khỏi thần uyên. Hứa Thanh Phong nhìn nơi ý niệm biến mất, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Nguyên Đại Lục? Hắn có thể cảm nhận được đối phương chắc chắn có mưu đồ, nếu không sao có thể bồi dưỡng khôi lỗi? Chỉ là mưu đồ của đối phương vì sự xuất hiện của mình mà trực tiếp bị phá vỡ. Có hắn ở đây, việc đối phương mưu đồ thần giới cũng không thể thành công được. Vì vậy đối phương mới quả quyết rời đi như vậy, cũng không quên báo cho mình biết về sự tồn tại của Nguyên Đại Lục. Nếu sau này có một ngày phải tiến vào Nguyên Đại Lục, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Đối với Thiên Nguyên giới chủ, trong lòng hắn vẫn có sự đề phòng. Tiếp đó, Hứa Thanh Phong một trường trực tiếp san bằng thần nguyên, mà thân ảnh của hắn cũng dần mờ đi, trong chớp mắt cũng biến mất trong hư không này. Thần giới không còn thần đế cường giả của tế luyện thần tộc và thần cung, bị liên minh diệt thần một phương hoàn toàn nghiền ép. Chỉ trong nửa năm, toàn bộ thần giới đã được thanh lọc, vô số sinh linh vì thế mà vô cùng kích động. Từ đó, thần giới nên đón kỷ nguyên mới. Mấy vạn năm sau, Ngũ Tuyệt Thần Điện, Hứa Thanh Phong nhìn năm người Lâm Hàn phía dưới, trên mặt hiện lên một nụ cười hài lòng. Lâm Hàn, Ngọc Linh Lung và Cổ Trường Thanh đã là cường giả thần đế cao giai, mà Khương Diệu Yên cùng Ngưu Lạc Y Nhi cũng đã là cảnh giới thần đế trung giai. Mỗi người đều có thể trấn áp toàn bộ thần giới. Tốt lắm, các ngươi đều rất tốt. Lâm Hàn và những người khác nghe được lời khen ngợi của sư tôn, trong lòng vô cùng kích động. Bọn họ đều biết, sư tôn chính là một tồn tại vượt trên cảnh giới thần đế. Cảnh giới của bọn họ càng cao, càng có thể cảm nhận được sự khủng bố của tồn tại vượt trên thần đế. Được rồi, hôm nay vi sư triệu tập các ngươi đến đây, là vì thời hạn của vi sư sắp đến rồi. Hứa Thanh Phong nhìn Lâm Hàn và vài người phía dưới tiếp tục nói. Cái gì? Lâm Hàn và những người khác nghe vậy trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên cảm thấy một dự cảm không lành. Đúng vậy, sư tôn sắp tiến vào Nguyên Đại Lục rồi. Trên thần đế là Vĩnh Hằng giới chủ, đạt đến cảnh giới này, khi thời hạn đến, sẽ phải tiến vào một đại lục khác, mà đại lục đó tên là Nguyên Đại Lục. Hứa Thanh Phong nhìn vài người sắc mặt phức tạp, tiếp tục nói: "Thôi được rồi, dù sao cũng sẽ có một ngày chia ly. Được rồi, vi sư đi đây. Xét hết, mong gặp lại ở Nguyên Đại Lục."